Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày mùng 10 tháng 4 2016, nhằm ngày 4 tháng 3 năm Bính Thân, quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày. Thay mặt chư tăng bổn tự, kính chúc quý vị có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, trên thế gian này, từ con người cho đến vạn vật đều có sự thay đổi biến chuyển. Các loài động vật thì sinh, lão, bệnh, tử. Các loài thực vật thì sinh, trụ, dị, diệt. Các đồ vật thì thành, trụ, hoại, không. Thời tiết khí hậu thì có nóng, lạnh, mưa, gió, bão, xuân, hạ, thu, đông. Thời gian thì có ngày, đêm, vân vân. Như vậy thay đổi biến chuyển là quy luật, là sự sống của vạn vật trên quả đất này. Con người sinh ra mà không thay đổi thì không thể lớn lên được. Một cái cây sinh ra mà không thay đổi thì cây đó cũng không lớn lên được. Ở Bắc Cực khí hậu rất lạnh, băng tuyết đóng cả 1-2 mét quanh năm như thế thì sự sống khó có thể tồn tại. Ở sa mạc khí hậu nóng cháy quanh năm thì sự sống cũng khó có thể tồn tại. Như vậy nơi nào có sự sống? Nơi nào có nắng, có mưa, có gió, có bão, có ngày, có đêm thì nơi đó có sự sống. Cuộc đời này nếu chỉ có mùa xuân, cây cỏ xanh tươi mát mẻ, không có mùa hạ, chúng ta không cảm nhận được cái nóng. Nếu chỉ có mùa thu, lá vàng rơi rụng mà không có mùa đông, chúng ta cũng không thưởng thức được cái lạnh. Hàng ngày mình ăn cơm, nếu chỉ có đường không thì chắc ngán chết. Chúng ta phải ăn có mặn, rồi có cay, có đắng, có chua nó mới ngon. Cuộc đời này nếu chỉ có thuận mà không có nghịch thì con người cũng khó có thể trưởng thành. Từ bùn sen nở, từ khổ người tài. Cho nên cuộc sống có thay đổi, có thuận nghịch thì mới có sức sống, mới phát triển. Trong kinh Tiểu Bộ 7, bài kinh 461, Đức Phật có nói đến 8 pháp của thế gian là được, mất, vinh, nhục, khen, chê, vui, khổ. 4 cặp này song hành trong cuộc sống của chúng ta. Cặp thứ nhất là được, mất. Trong cuộc sống những gì chúng ta được thì vui, mất thì buồn. Nhưng trên thực tế, cái gì có được thì sẽ mất. Đây là chân lý thôi. Đây là quy luật. Chúng ta có thân này, đó là được. Mà thân này sẽ già, sẽ bệnh và sẽ chết. Có sinh thì có tử. Khi có thân này, chúng ta biết rằng một ngày nào đó mình sẽ mất nó. Chắc chắn là như thế. Chúng ta có vợ, có chồng, có con, đó là được. Một ngày nào đó vợ, chồng, con sẽ bỏ chúng ta đi. Nếu họ không bỏ chúng ta đi thì chúng ta cũng bỏ họ đi, đúng không? Nếu họ không bỏ mình đi thì mình cũng bỏ họ đi thôi, thì cũng mất. Chúng ta có tiền là được, nhưng Đức Phật nói tiền đó cũng không chắc, không bị nước trôi cũng bị lửa cháy, không bị vợ con phá tán thì cũng bị vua quan hoặc trộm cướp. Nếu không bị những thứ đó thì một ngày nào đó mình chết cũng bỏ, cũng mất, phải không ạ? Hôm nay chúng ta có một căn nhà, đó là được. Thì trong tương lai có mất không? Trước sau thì cũng mất. Không mất trước thì cũng mất, mất sau. Chúng ta vừa làm căn nhà tốn biết bao nhiêu tiền, một trận động đất thì sập. Chẳng may cháy nhà thì tiêu. Còn nếu mà không bị động đất, không bị cháy nhà, cũng tồn tại được 50 năm, 100 năm, 200 năm, 300 năm rồi cũng sập, cũng tiêu. Chắc khó được 300 năm lắm mà, khoảng được 100 năm. Chẳng hạn như chúng ta đang ngồi đây, trong cái giảng đường này, chúng ta thấy có, thì đây là được một cái giảng đường. Nhưng giảng đường này thầy nghĩ rằng là khoảng chừng 50 năm thì nó sẽ không còn. Bởi vì biết đâu sau khi hết đời của thầy thì tới đời thầy khác lên, thì họ sẽ xây cái này nó to hơn, thì họ phải phá cái này đi thì mới xây cái khác được chứ, đúng không? Thì nếu mà không thì để cái này cũng khoảng được 100 năm nó cũng hư à. Quý vị biết là cái dàn sắt thép ở trên cái mái này á, nó chỉ chịu đựng được khoảng chừng 50 năm thôi là nó mục rồi, là hư thôi. Như vậy chúng ta thấy một vật gì đó có mặt thì chúng ta cho đó là được. Nhưng mà trong cái được đó nó đã ngầm cái gì, cái mất, đúng không? Trong cái được nó đã ngầm cái mất. Bây giờ chúng ta nhìn cái hoa này, thấy một cái hoa là chúng ta biết rằng là trong tương lai cái hoa này nó cũng mất, đâu có mãi như thế này được. Rồi bây giờ chúng ta nhìn một cái bàn này thì chúng ta thấy có, thấy được đây, nhưng mà 10-20 năm sau, 50 năm sau nó cũng mục thì nó cũng mất. Chúng ta nhìn một cái cây cũng vậy, thấy cái cây nó to lớn như vậy đó, nhưng mà cũng chỉ vài chục năm, trăm năm, có cây được 200 năm nhưng mà rồi cũng mất. Trong kinh Tiểu Bộ có chép một câu chuyện là bà Malika đó, một hôm cung thỉnh Xá Lợi Phất, một kiền liên cùng với 500 vị tỳ kheo về nhà bà để cúng dường một bữa ngọ trai. Buổi sáng hôm đó, trong lúc bà chuẩn bị các thức ăn thì nhận được một cái lá thư báo tin là chồng và 32 người con của bà bị tử trận, là chết ở ngoài chiến trường. Được hung tin này, bà rất bình tĩnh, xếp tờ giấy bỏ vào trong túi, tiếp tục công việc lo xớt bát cúng dường cho chư tăng. Thì lúc đó có một cô phụ việc bê một chén bơ lên để cúng dường cho chư tăng, chẳng may cô làm rớt bể. Xá Lợi Phất thấy vậy sợ bà chủ sẽ rầy la cô phụ việc, thầy Xá Lợi Phất lên tiếng nói rằng cái bát này á, nó vốn là đất mang sẵn cái tính chất bể rồi, không có gì phải buồn tiếc cả. Khi nghe thầy Xá Lợi Phất nói như vậy, bà mới thò tay vào túi móc ra tờ giấy, nói với thầy Xá Lợi Phất: thưa thầy, sáng nay con vừa nhận được cái thơ báo tin chồng và con của con đã tử trận. Con vẫn bình tĩnh và cũng không buồn tiếc gì hết, huống chi là cái chén này đâu có đáng gì mà phải buồn tiếc. Qua đó chúng ta thấy bà này đã hiểu Phật pháp rất sâu sắc, bởi bà biết rằng tất cả những gì có sinh thì có tử, hữu hình thì hữu hoại. Cho nên khi được hung tin chồng và 32 người con của mình tử trận, bà rất là bình tĩnh và vẫn tiếp tục làm công việc cúng dường trai tăng. Thì như chúng ta có lẽ khó có thể mà chịu đựng được những chuyện như vậy. Một sự thật phải nói là quá bất ngờ và quá đau lòng. Một người chồng và 32 người con tử trận một lúc, làm sao chịu đựng được. Thế nhưng bà vẫn bình tĩnh để làm công việc xớt bát cúng dường cho chư tăng. Vì bà này đã thấu hiểu được cái sự thật của cuộc đời này, đó là vô thường. Cái gì có sinh thì có tử, có được thì có mất. Bây giờ mình có đau khổ, có khóc lóc, có buồn rầu thì cũng không thể làm cho chồng mình, con mình sống trở lại được. Tốt hơn hết mình bình tĩnh để mình làm những cái công việc còn lại của mình, làm công việc gì đó mà giải quyết cái vấn đề chết của chồng, của con. Cặp thứ hai là gì? Là vinh và nhục, hay còn gọi là danh thơm, tiếng xấu. Vinh là khi được mọi người ái mộ, tôn vinh, được thăng quan tiến chức, được nhận bằng khen, được thi đỗ, được sự nghiệp lớn, vân vân. Nhục là khi bị hủy báng, bị cắt chức, bị ở tù, bị đoàn thể tổ chức trục xuất ra khỏi, vân vân. Trong cuộc sống khi được tôn vinh thì có khi chúng ta phải chấp nhận hủy nhục. Trên thế giới có rất nhiều bài học về tột đỉnh vinh quang, thế nhưng kết cục cũng nhục nhã ê chề. Như quý vị biết rằng là Thế chiến thứ hai, một nhân vật nổi tiếng ở trên thế giới đã gây ra chiến tranh thế giới thứ hai, đố ai biết? Đúng rồi, đó là Hitler. Ông này lúc còn trẻ đó có mộng làm họa sĩ, nhưng ông ta học rất là dở và thi tới hai lần cũng không đậu vào cái trường nghệ thuật. Ông ta chán nản là bỏ học. Thế nhưng ông lại có một cái đam mê là đọc sách. Ông ta ghi danh vào thành viên của thư viện để được vào đó đọc sách. Ông ta đọc rất nhiều và say mê tìm hiểu. Rồi ông ta lại tập tài hùng biện, có nghĩa là tài ăn nói trước công chúng. Mà như quý vị biết, nếu mà mình nói hay, nói giỏi, thu hút được người á, thì đòi hỏi mình phải có gì? Đúng rồi, có kiến thức rộng, có trình độ thì mình mới nói được chứ. Quảng học đa văn, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài. Có nghĩa là mình phải học rộng, nghe nhiều thì mình mới có thể thành tựu được cái biện tài, mình có thể nói lưu loát được. Còn bây giờ cái kiến thức, cái hiểu biết mình cạn cợt thì mình đâu có thuyết phục được người ta. Cho nên ổng chịu khó đọc sách lắm, đọc rất là nhiều. Rồi ổng tập nói chuyện trước công chúng, và nhờ cái kiến thức và nhờ cái khiếu cho nên ông ta đã thuyết phục được rất nhiều. Thì cuộc đời của ổng cũng rất là khổ. Đã từng đi làm công nhân xây dựng, từng đi quét tuyết, rồi từng đi khoanh vác ở các cái bến tàu, bến xe đó, khoanh vác đồ để lấy tiền. Vào cái thế chiến thứ nhất á, năm 1914 đến 1918, thì ông ta đi lính là hạ sĩ thôi. Rồi sau thế chiến thứ nhất khoảng 15 năm, đến năm 1933, quý vị biết ông được bầu làm thủ tướng của nước Đức. Ghê chưa? Phải nói là tài giỏi thật. Từ một người học dốt, từ một người không có một cái địa vị, không có một cái học vị gì cả, thế nhưng mà với cái tài của mình, với cái sự nỗ lực của mình, với sự vươn lên của mình, với ý chí quyết tâm của mình, mà ông ta đã đi vào chính trường và được bầu làm thủ tướng. Chỉ 15 năm sau thế chiến thứ nhất, đó là 1933. 1934 ông được bầu làm quốc trưởng. Mà quốc trưởng đó thì tương đương với gì? Tổng thống, coi như đứng đầu một cái đất nước Đức. Như vậy quý vị thấy vinh quang không? Quá vinh quang, đúng không? Quá vinh quang. Và từ khi ông ta lên làm thủ tướng cũng như làm quốc trưởng, ông ta đã vực cái nước Đức phát triển đi lên. Và từ năm 1939, với tham vọng có lẽ muốn làm bá chủ thế giới, cho nên ông ta bắt đầu mở rộng chiến tranh. Đầu tiên là đánh Ba Lan thắng, rồi tiếp tục đánh các nước này nước kia, đánh đâu là thắng đó. Kinh khiếp như vậy đó. Và ông ta đã đánh qua tới Liên Xô. Nhưng mà quý vị biết cái Liên Xô đó lớn lắm, đánh không nổi, cuối cùng bị Liên Xô phản công. Và các nước đồng minh lúc đó cũng tập trung lại đánh nước Đức. Thế là ông ta bị thua, nước Đức tan nát. Và cuối cùng thì ông ta phải kết liễu cuộc đời mình bằng cách, đối với bằng cách gì? Tự sát. Và ông tự sát vào đúng ngày 30 tháng 4 năm 1945, thọ 56 tuổi và làm quốc trưởng 11 năm. Chúng ta thấy một con người từ hai bàn tay trắng, từ một cái người mà công nhân, người không có học vị, thế mà vươn lên đứng đầu một cái đất nước, quá vinh quang. Nếu ông ta cứ như thế thì ông ta còn tồn tại được lâu dài, cái sự nghiệp của ông ta cũng sẽ được lâu dài, đúng không? Đằng này ông ta lại phát động chiến tranh. Mà khi phát động chiến tranh như thế đó, thì mỗi lần đánh thắng một nước đó, là một sự vinh quang. Trong tột đỉnh vinh quang đó, thì xin thưa với quý vị rằng là không ai dám đụng chạm tới ông cả. Khi một người có quyền lực, có chức vụ như vậy, thì không ai dám nói, không ai dám góp ý. Có nghĩa là toàn là được, được gì? Được khen không, chứ không có ai dám chê. Chính cái khen đó mới chết đó. Chứ nếu mà có người chê, xin thưa quý vị coi chừng chê ổng cũng giết à. Bởi vì những người không biết lắng nghe, họ có chức có quyền tối cao như ổng, thì ai mà chê, ai mà có một cái ý tưởng gì là giết liền. Cho nên không ai dám góp ý hết á. Biết rằng cái việc làm của ổng là là sai, là độc ác, là không có lương tâm, là sẽ dẫn đến kết cục bi thảm. Thế nhưng không ai dám chê, không ai dám góp ý hết. Thì cuối cùng ông ta cứ như thế, thắng được nước này thì lại tiếp tục đánh nước khác, thắng được nước khác lại tiếp tục đánh nước khác nữa. Rồi cuối cùng dẫn đến cái thế chiến thứ hai. Quý vị biết họ tính số lượng người chết là hơn 60 triệu người trong thế chiến thứ hai, chưa kể đến những người bị thương mấy chục triệu người nữa. Rồi cuối cùng cả cái đất nước tan nát, cuối cùng thì ổng cũng chết thôi. Đó là một cái nỗi nhục nhã mà không thể cứu chữa được. Vinh đó thì nhục cũng đó. Còn đất nước của chúng ta, trước đây có một vị tổng thống, đó là Ngô Đình Diệm. Ông sinh tại Quảng Bình và là con của những người trí thức làm quan thời bấy giờ và có học. Ông ta cũng có tài, là vị tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đầu tiên. Thế nhưng do lòng tự cao tự đại, do gia đình trị, do kỳ thị tôn giáo, dẫn đến cái chết thê thảm. Ông ta ra sức muốn triệt tiêu Phật giáo, đề cao Thiên Chúa giáo. Ông ta suy nghĩ sai lầm, không có sáng suốt, và lại bị những người anh em kích động, cho nên dẫn đến là đàn áp Phật giáo, rồi kết cục thì bị đảo chánh và bị giết chết. Như quý vị biết rằng đạo Phật có mặt tại Việt Nam hơn 2.000 năm rồi, và có những thời đạo Phật gần như là quốc giáo. Tinh thần từ bi trí tuệ của Phật giáo đã ảnh hưởng đến đời sống, đến văn hóa, đến nghệ thuật của dân tộc Việt Nam. Thế mà ông ta lại không thấy được cái gốc gác đó, ông ta lại muốn hủy hoại nó, muốn triệt tiêu nó. Trong khi đó thì Thiên Chúa giáo chỉ có mặt tại Việt Nam mấy trăm năm nay thôi, mà mình lại muốn dùng Thiên Chúa giáo để thay thế Phật giáo, có muốn là triệt tiêu Phật giáo, biến Việt Nam mình tất cả mọi người đều theo Thiên Chúa giáo hết. Như vậy là có hợp với lòng dân không? Có hợp với lòng người không? Không. Đó là một cái thất bại lớn của ông Ngô Đình Diệm. Thực sự ông là một người có tài, thế nhưng là không có đức. Có tài mà không có đức. Chỉ vì kỳ thị tôn giáo thôi mà kết cục thì ông bị đảo chánh và phải chạy trốn. Rồi cuối cùng thì bị bắn chết vào ngày 2 tháng 11 1963, và ông cũng hưởng thọ được 62 tuổi, làm tổng thống được 8 năm. Quý vị thấy khi con người ta vinh á, thì đi đâu cũng có được người ta đón rước, đi đâu cũng tiền hô hậu ủng, đi đâu cũng được mọi người ngưỡng mộ, tán thán. Thế nhưng một ngày nào đó thì lại chạy trốn, trốn chui trốn nhủi, rồi bị bắn chết. Thì quý vị thấy vinh đó thì cũng nhục đó. Ở Đài Loan có một ông tổng thống tên là Trần Thủy Biển, sinh ở Đài Nam, và lúc nhỏ thì gia đình ông cũng rất là nghèo, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, khi đi học thì rất là thiếu thốn. Thế nhưng ông này ông cũng rất có ý chí. Ông ta cho rằng bây giờ muốn thay đổi cuộc đời của mình thì chỉ có cách là học thôi. Thế là ông ta quyết tâm học, và cuối cùng thì thi đậu vào trường đại học luật. Và ông ta nhờ có học bổng và đã học thành tài, được đỗ hạng cao. Khi ông tốt nghiệp luật sư, lúc đó ông mới có 24 tuổi à. Thì từ đó ông ta cố gắng phấn đấu, thì cuối cùng thì vào năm 2000 á, ông ta được bầu làm tổng thống Đài Loan. Và như vậy được 2 nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ là 4 năm, 2 nhiệm kỳ là 8 năm, cho đến năm 2008. Lúc ông làm tổng thống mới có 50 tuổi thôi. Sau khi làm tổng thống hết nhiệm kỳ, vừa xuống vài tháng thì ông ta bị bắt, bị tù vì cái tội lúc mà còn đương nhiệm tham nhũng. Quý vị thấy lúc làm tổng thống đi tới đâu có kẻ đó người đưa, vinh như vậy, hãnh diện như vậy, tới chừng bây giờ thì còng tay dẫn đi ở tù. Thì quý vị thấy cái đó có nhục không? Nhục. Cho nên cái vấn đề khi mình còn đương chức đó, mình vinh đó, thì mình phải nghĩ đến những cái nhục để mình đừng có làm cái gì sai trái. Còn nếu không á, cái vinh quang sẽ dẫn đến cống cao, ngã mạn, đi vào con đường sa đọa tội lỗi, và rồi sẽ đem đến cái kết cục cũng giống như Hitler, giống như Ngô Đình Diệm, giống như Trần Thủy Biển. Có lẽ chúng ta ở đây ai cũng biết danh hài Minh Béo. Vào ngày 24 tháng 3 2016 thì Minh Béo bị cảnh sát Mỹ bắt tại quận Cam với tội lạm dụng tình dục trẻ em vị thành niên. Hiện tại Minh Béo đang bị tạm giam để chờ ngày ra tòa xét xử. Nếu Minh Béo phạm đúng tội đó với 3 đứa trẻ, theo các luật sư có thể là từ 10 năm tù trở lên. Thế nhưng bây giờ thì chưa biết là đúng sai, bởi vì chưa ra tòa, chưa luận tội và chưa biết rằng là có tội hay không có tội. Họ đang còn tạm giam. Theo luật pháp của Mỹ, có một cái cũng hay là nếu người nào phạm pháp bị ở tù, có tiền họ sẽ cho thế chấp và được tại ngoại. Tùy theo mức độ phạm pháp. Thí dụ như người này phạm tội nhẹ thì tòa sẽ đưa ra một cái số tiền 20.000 đô, hoặc là người thì 50.000 đô, người thì 100.000 đô, người thì 1.000.000 đô, 2.000.000 đô, 3.000.000 đô. Nhưng cũng có những trường hợp là những người phạm tội đó thuộc về những tội chính trị, những tội nguy hiểm thì người ta không cho tại ngoại. Còn những tội khác người ta có thể cho tại ngoại bằng cách là đóng tiền thế chấp. Thì như vậy thì Minh Béo họ đưa ra số tiền là 1.000.000 đô, tương đương với 22 tỷ của Việt Nam. Thế nhưng xin thưa với quý vị rằng cái tiền này là tiền thế chấp. Khi đóng vào đó mình được ra ngoài, mình ở, mình không bị ở tù. Tới lúc mà xét xử thì mình đi ra tòa để xét xử thôi, chứ mình không bị giam. Sau khi tòa xử xong thì họ sẽ trả lại số tiền 1 triệu đô đó cho mình, chứ họ không lấy cái tiền đó. Quý vị hiểu không? Cái này gọi là tiền thế chấp được tại ngoại. Sau khi cái vụ án đó xong rồi thì người ta trả lại cho mình, trả hết luôn. Còn cái kia tội thì mình vẫn phải tội. Thí dụ giờ mình bị tội 5 năm, 10 năm tù thì lúc đó mình thi hành. Còn tiền mình thế chấp thì người ta trả lại cho mình. Ở bên Mỹ nó còn có trường hợp nếu quý vị không đủ tiền 1 triệu để đóng được tại ngoại, thì nó có một công ty hay là cái dịch vụ đó, nó sẽ lo cho mình, nó sẽ cho mình vay. Thí dụ như là 10% hay 8% gì đó, thì nó sẽ đóng cái số tiền 1 triệu đó cho mình để mình được tại ngoại. Nhưng mà mình phải có 10%, có nghĩa là thí dụ như 1 triệu thì mình phải trả nó bao nhiêu? 100 ngàn. Thì khi mà xong cái vụ án đó rồi thì tòa sẽ trả cho cái công ty đó 1 triệu, thì mình phải trả công ty này 100 ngàn. Và 100 ngàn bây giờ quý vị biết bao nhiêu? 2 tỷ. Thì chúng ta thấy rằng là lúc mà Minh Béo chưa có xảy ra vụ này thì được nổi tiếng, đi tới đâu người ta cũng tôn vinh, cũng khen ngợi, cũng ưa mến. Nhưng mà khi xảy ra vụ này rồi thì chúng ta thấy rằng bây giờ cái thông tin nó rất là nhanh quý vị. Hồi xưa thí dụ mình làm một cái gì đó thì chỉ có ở trong xã, trong tỉnh hay là trong nước mình biết thôi. Nhưng mà bây giờ thế mà có một cái thông tin gì một cái là cả thế giới biết. Mà những người càng có tiếng bao nhiêu thì khi mà có cái gì sai phạm thì nó lại càng nổi tiếng bấy nhiêu, càng được người ta để ý nhiều nữa. Thí dụ như giờ mình không phải là nhân vật nổi tiếng, mình có sai phạm gì không ai để ý, đúng không? Còn ai mà nổi tiếng nhiều thì người ta lại để ý nhiều và người ta sẽ nói rất là nhiều. Cho nên chúng ta qua cái câu chuyện này mình phải hết sức là cẩn thận, sống như thế nào đó cho có đạo đức. Đừng để những chuyện như vậy xảy ra thì nó ảnh hưởng không những đến bản thân mình, đến ai nữa? Gia đình mình, đến ai nữa? Đất nước mình, đúng không? Ví dụ như giờ Minh Béo là người nào? Người Việt Nam, thấy chưa? Người Việt Nam. Thì khi nó đưa tin lên, nó nói là ông này là người Việt Nam, thì mình cũng xấu hổ, xấu hổ chúng. Có một điều qua cái câu chuyện của Minh Béo đó, thì những luật sư người Việt Nam tại Mỹ có khuyên chúng ta là khi đi qua Mỹ hay là qua các nước phương Tây thì chúng ta phải tìm hiểu cái văn hóa, cái luật pháp của họ. Bởi vì mỗi đất nước có văn hóa, có luật pháp khác nhau. Họ lấy thí dụ, bây giờ ở Việt Nam mình, khi đi ra đường, mình gặp một đứa bé nào, nó đi với mẹ nó dễ thương, mình đến, mình nói chuyện với nó, mình vuốt đầu nó, mình nựng nó, mình hôn nó, mình ôm nó hay gì đó, thì cha mẹ cái đứa bé đó cũng rất là vui. Vui ở chỗ rằng người ta thấy con mình được người ta thương, đúng không? Nhưng mà cái người phương Tây thì không phải vậy đâu. Con người ta mà quý vị đụng vô là coi chừng, đụng vô là coi chừng, nó không chịu đâu. Có chuyện gì là nó đổ thừa mình. Thí dụ như mà nó đang đứng chơi, mình đến nói chuyện với nó, mình vuốt đầu nó, cái là nó kêu cảnh sát đến, nó nói rằng mình định bắt cóc con nó, là mình chết rồi. Nó như vậy đó. Có một ông già đi qua Mỹ thăm con, thăm cháu. Thì ông mới dắt cái đứa cháu nhỏ có 3-4 tuổi đi ra ngoài sân chơi. Thì lúc đó nó khóc, nó quấy, nó đòi này đòi kia. Thì ông nói không được, không rầy cũng được. Rồi ông lấy giơ tay lên nè, ông dọa nó, mày nín không, nó đập cho mày một cái. Thí dụ vậy đó. Thì có một cái bà Mỹ, bà đi ngang, bà thấy ông vô ông tính đánh đứa nhỏ này, cái bà kêu cảnh sát lên. Cảnh sát đến bắt, đưa về điều tra tại sao mà đánh con nít. Và thật ra thì ông phải đi ra tòa, Nhưng sau khi người ta tìm hiểu thì biết rằng đây là cái vấn đề người ông chỉ có dọa cháu thôi chứ không phải là đánh cháu. Và người ta tìm hiểu, người ta biết cái văn hóa phong tục của người Việt Nam thì nó là như vậy, cho nên ông không có bị tội gì hết. Ở xứ Mỹ đó, quý vị biết là nó có những cái luật bảo vệ trẻ em, bảo vệ phụ nữ, bảo vệ những người yếu đuối đó. Mình đụng vô cái là nó kêu cảnh sát liền. Con mình cũng vậy đó nghe quý vị. Con mình mà nó khoảng chừng 6-7 tuổi mà khi nó biết rồi đó, mà mình mà đánh nó hay mình dọa nó hay mình làm cái gì mà gọi là bạo lực với nó là nó kêu cảnh sát đến bắt đó. Không, cái đó là sự thật đó quý vị. Nó kêu cảnh sát đến bắt đó, chứ không phải chơi đâu. Cho nên mình phải biết được cái phong tục tập quán và cái luật pháp của nước người ta, mình nên tránh. Chứ nếu mà không thì chúng ta cũng sẽ rất là dễ bị phạm vào luật, rồi nó gây rắc rối. Thí dụ như bây giờ cái ông già đó là ông giơ nắm đấm để ông dọa cái đứa trẻ, thì thật ra đâu có phải là tội gì, nhưng mà nó rắc rối cho mình. Về nó hỏi rồi nó điều tra đủ thứ chuyện gây rắc rối cho mình. Thì như vậy trong cái trường hợp của Hitler hay là của Ngô Đình Diệm á, thì lúc làm tổng thống thì những người đó phải nói rằng hết sức là quang vinh, đúng không? Đi tới đâu cũng được người ta tung hô, người ta bảo vệ. Thế nhưng mà đến một lúc nào đó thì họ phải trốn chui trốn nhủi, rồi họ bị người ta phỉ báng, rồi họ bị người ta giết chết. Thì hai tổng thống mà chúng ta nêu, Hitler và Ngô Đình Diệm đó, thì khi cái nhục đến thì họ không còn cái cơ hội để có thể làm lại cuộc đời nữa. Là vì sao? Chết rồi còn làm lại gì nữa, đúng không? Nhưng mà ông tổng thống Trần Thủy Biển ở Đài Loan, bây giờ ông bị tù thì ông cũng còn gì? Còn cơ hội để làm lại cuộc đời, còn cơ hội để phục hồi lại cái danh dự. Hoặc là Minh Béo cũng vậy. Minh Béo thì nếu mà đúng tội thì cũng có thể bị tù sau khi ra tù rồi, thì anh ta vẫn còn cái cơ hội để làm lại cuộc đời. Bởi vì trên thế gian này Đức Phật nói ai cũng có gì? Cũng có lỗi hết á. Nhưng mà mình thì cái lỗi nhỏ, lỗi nhẹ, còn có người thì lỗi lớn, lỗi nặng. Chứ còn tất cả ai cũng đều có lỗi hết. Biết như vậy thì chúng ta phải thương họ hơn là ghét. Thực ra Minh Béo cũng rất là có hiếu, rất là có hiếu với mẹ, rất là tốt. Nhưng mà đây là do cái bản năng con người, cái tính dục, thì nhiều khi một phút nào đó mình không có kềm lòng được, mình sẽ làm những cái chuyện như vậy thôi, chứ không phải là người ác, đúng không? Minh Béo đâu phải là người ác, đâu phải là người xấu. Nhưng mà do cái này, cái tính dục mà không có kềm chế được, vi phạm, thì cái này là mình nên thương người ta hơn là ghét. Và mình mong rằng là Minh Béo sẽ sớm được về, Minh Béo sẽ nghĩ lại được những cái chuyện sai lầm của mình và sẽ vượt qua những cái đau khổ này, những cái bất hạnh này, những cái điều sai trái này để vươn lên lại làm lại cuộc đời. Bởi vì theo thầy thì ai cũng có lỗi hết á. Cái quan trọng là mình biết nhìn thấy cái lỗi của mình, biết sửa đổi, biết vươn lên. Bởi vì sám hối là gì? Sám là nhận biết cái lỗi của mình, hối là nguyện không tái phạm. Khi mình sám hối được như vậy, mình sống cuộc đời tốt thì quá khứ nó cũng sẽ qua đi thôi. Cặp thứ ba là gì? Khen và chê, hay là ca tụng khiển trách. Khen là ca ngợi việc làm tốt, hoặc sắc đẹp, hoặc học giỏi, hoặc đạo đức, hoặc có tài, vân vân. Chê là ngược lại, phủ nhận những điều trên, là chỉ trích những sai lầm, là nói xấu, là thị phi, là vọng ngữ, là vu khống, vân vân. Thì trong cuộc sống của chúng ta chắc chắn ai cũng có được khen và ai cũng bị chê. Ở đây có ai mà không được khen mà không bị chê không? Chắc ai cũng có hết đúng không? Có người nhiều, có người ít thôi, chứ ai cũng có hết. Có một người đó đi làm từ thiện, tâm của cô này rất tốt, đi vận động, đi xin tiền để đi cứu trợ, đi giúp những cái nơi mồ côi, những nơi dưỡng lão, những bệnh viện, rất là được nhiều người khen. Thế nhưng trong đó cũng có một số người thì chê, nói rằng cô này á, lợi dụng, đi xin tiền người ta, được 10 đồng thì làm 5 đồng, còn 5 đồng bỏ túi. Đó là cái chuyện khen chê, đó là chuyện của người ta. Bởi vì người ta có quyền khen và có quyền chê. Bây giờ mình hãy nhìn lại mình. Nếu mình làm cái việc đó đúng với cái lương tâm của mình vì mọi người, thì mình không có cái gì mà phải buồn, đúng không? Không có gì phải buồn. Và chính những cái lời chê đó có thể giúp mình, cảnh tỉnh mình để mình đừng có làm sai. Thấy chưa? Cho nên nếu mà khen không đúng thì coi chừng cũng là hại mình. Nếu mà chê đúng thì cái đó là những người muốn giúp mình tốt. Chúng ta hãy bình tĩnh khi được khen cũng như khi bị chê. Chứ đừng có tưởng đôi khi người ta khen mình mà mình lại bị đọa đó. Ở đôi khi người ta chê mình mà mình lại tiến bộ. Trong cuộc sống chúng ta phải thấy được cái vấn đề khen chê, phải bình tĩnh và phải sáng suốt suy nghĩ xem cái lời khen đó có đúng không, cái lời chê đó có đúng không. Nếu cái lời khen, lời chê đó mà không đúng thì chúng ta coi như cái chuyện ngoài tai. Còn nếu mà đúng thì chúng ta nhận thấy được cái sai trái để mà mình sửa. Ở trước mặt mình thì chúng ta có thể thấy được tất cả những cái dơ bẩn, nhưng mà cái sau lưng mình thì mình có nhìn thấy không? Không, mình không nhìn thấy được cái gì sau lưng hết. Chỉ có người khác mới nhìn thấy. Người ta chỉ cho mình cái những cái vết dơ ở sau lưng mình, mình lại cảm ơn người ta, chứ không phải là mình buồn, mình giận, mình thù oán người ta. Người xưa có câu là chó sủa mặt chó, đoàn lữ hành đi thì cứ đi, đừng vì tiếng chó sủa mà dừng bước. Mình làm cái việc tốt cứ làm, ai chê thì kệ họ. Nếu mà họ nói đúng thì mình cũng cảm ơn họ, bởi vì họ nói đúng để họ cảnh giác mình, để mình không phạm tội. Đó là điều tốt thôi, chứ không có gì hết. Khen chê đó là chuyện thường tình. Có người đẹp á, người ta khen cô này đẹp quá thì mình mừng, mình nở lỗ mũi. Nhưng mà tới chừng đẹp nhưng mà nó dữ như bà chằn vậy đó, lúc đó cái mình buồn, mình giận. Rồi cái ông này ổng rất là tốt, nhưng mà tánh tình của ổng nó nóng như lửa vậy đó, đụng đâu là ổng la, ổng mắng, ổng chửi. Hoặc là cái ông đó ổng có tài, ổng học giỏi, ổng nói pháp rất hay, nhưng mà ổng có cái tật là mê gái. Thì bây giờ mình thử nghe coi người ta nói đúng hay sai. Nếu mà nói đúng thì đó là điều tốt chứ gì. Mình tài thì người ta nói mình tài, nhưng mình dê gái người ta nói mình dê gái. Cái chuyện đó người ta nói đúng. Mình rất là tốt nhưng mà tánh tình mình nóng thì người ta nói như vậy là đúng. Để mình sửa. Cái gì người ta không khen mình hết mà tới chừng chê thì mình lại khó chịu. Hoặc là ông đó ông có hiếu với cha mẹ, rất thương vợ thương con, nhưng mà khi đi nhậu về thì quậy. Thì mình xem coi có không? Có thì mình sửa. Có cô đó đi chùa cúng dường, rồi đi làm từ thiện cũng được rất nhiều người khen, Nhưng mà có người đó nói: ôi cái bà này sao bà ngu quá, có tiền mà không ăn, có tiền mà đem đi chùa cúng, đem đi cho người ta làm chi, cho nó uổng. Thì nếu mà chúng ta không có sáng suốt, không có bình tĩnh khi nghe như vậy thì mình sẽ sao? Nản phải không? Nản là mình sẽ không có đi cúng dường, không có làm phước nữa. Nhưng mà nếu cái người hiểu ra thì họ nói mình ngu, nhưng mà biết đâu họ lại ngu, chưa chắc là mình ngu. Bởi vì mình làm những cái điều tốt, khi mình cầm một cái nắm lúa mình rải ra, mình thấy nó mất, nhưng mà thực ra có mất không? Không. Rồi nó sẽ lên cả hàng nắm cây lúa, sẽ lên cả hàng bao nhiêu ngàn hạt lúa. Thì họ chỉ thấy rằng mình đem tiền đi cúng, đi bố thí làm, họ nói mình ngu. Tiền để ăn không để, đem đi cho người ta, mồ hôi nước mắt làm ra đi cho người ta. Nhưng mà cái người làm thì họ thấy rằng họ làm đúng. Họ có trí tuệ, họ khôn. Cái người kia thì nói là họ ngu, nhưng mà chưa biết ai ngu ạ. Như vậy thì mình cứ nghe, người ta khen mình cũng cứ nghe, và người ta chê thì mình cũng cứ nghe, chẳng có gì hết. Mình làm thì mình biết mình được, chứ họ có được đâu. Bây giờ mình cúng dường, mình bố thí thì tiền của ai? Tiền của mình. Mình được hay là mất cũng tiền của mình, chứ không phải tiền của họ đâu. Cho nên chúng ta thấy cái điều gì mà mình làm đúng thì cứ làm. Còn cái chuyện khen, chuyện chê thì mặc họ. Thì chúng ta mới có thể làm được cái việc lợi ích. Có một cô Phật tử cũng là đệ tử của thầy, một hôm có đến gặp thầy nói như thế này: thưa thầy, con có một cái cô bạn, con có giới thiệu về thầy. Con nói thầy thuyết pháp hay, rồi làm được rất là nhiều cái việc tốt cho Phật pháp, mời cô lên chùa để cho cô được biết chùa, biết thầy. Cô nghe, cô cũng lên. Rồi một hôm con với cô đi lên chùa, sau khi lên rồi thì trên đường đi về, cô mới nói: tao nghe thầy mày nói rồi, thầy mày không có trình độ. Tao như vậy mà nghe thầy mày à? Thầy mày chỉ nói cho mấy bà già thôi, chứ còn tao có học mà tao không có nghe. Cái cô nghe như vậy, cô nói: sao mà chị nói như vậy? Chị có coi sách của thầy chưa? Thầy có nghe thầy giảng chưa? Nói tao nghe rồi, ông nói dở lắm. Cái cô cãi lại: có buồn. Cái thầy nói: thôi buồn chi, mình khen thì mình khen, người ta chê chứ, đúng không? Có đó quyền của người ta. Thí dụ như mình thích người nào thì mình khen, có người khác người ta không thích thì người ta chê. Chứ đâu có ai mà được khen hết, mà không có ai mà bị chê hết. Nhiều khi thầy ra đường thầy nhìn có cái bà đó, bà xấu quá mà sao cũng có ông chồng đi theo. Mình nghĩ rằng như mình thì chắc mình đâu lấy cái bà này chi, nhưng mà tại sao chồng cũng lấy đi? Thế như là ông chồng cũng nhìn thấy bà có cái gì đẹp ông lấy đi, đúng không? Ai nhìn thấy bà cũng xấu hết mà sao ông chồng bà lại nhìn thấy bà đẹp? Thế có đẹp thì người ta mới lấy, chứ không đẹp thì ai lấy? Cho nên nó dưới con mắt của mình thì mình thấy người đó là đẹp, người đó là hay, là giỏi, là tốt. Nhưng mà với con mắt của người khác thì người ta lại nhìn người đó là xấu, là dở, là không tốt. Thì cái đó là quyền của người ta. Quý vị thấy ông Phật của mình tốt không? Tốt chứ. Mình thì mình là đệ tử á, mình thấy Đức Phật mình cung kính, mình ca ngợi, rồi mình đảnh lễ. Nói chung ra là mình tán thán. Nhưng mà đối với ngoại đạo thì sao? Nó còn chửi nữa. Không, nó chửi đó. Nó nói xấu, nó phỉ báng, nó chửi Đức Phật. Không, cái đó là sự thật. Mình là đệ tử thì mình lúc nào cũng ca ngợi, bởi vì mình thấy Đức Phật quá tuyệt vời. Mình tìm hiểu Ngài, mình tìm hiểu cuộc đời của Ngài, mình tìm hiểu lời dạy của Ngài. Còn họ thì họ là cái người khác đạo thì họ không tìm hiểu, mà họ lại bị những cái người khác đạo đó họ xuyên tạc, họ nói ông Phật như vậy như vậy kia, thì họ nghĩ như vậy thì họ cũng a dua theo, họ chê, họ chửi, họ phỉ báng Đức Phật. Đó là quyền của người ta. Có một câu chuyện là chuyện Ngụ Ngôn của A-ơ-sốt. Ông này cũng có nhiều cái câu chuyện hay lắm, mà đây một trong những cái câu chuyện hay của ông. Có một người cha và một người con và một con lừa. Thì cha con dắt con lừa đi vào chợ để bán. Trên đường đi đó, có người nói: trời ơi, cha con ông này sao mà ngu thế, có con lừa mà không cưỡi lại đi bộ. Thế là người cha mới nói: mày leo lên ngựa đi. Thế là người con leo lên lưng con lừa đi. Đi một khoảng cái con ngựa đó: trời đất ơi, con gì mà bất hiếu mà ngồi trên con lừa để cha đi bộ. Thế là cái thằng con nhảy xuống, nó thôi cha lên ngồi đi. Cha ngồi trên lưng lừa đi một đoạn ấy, ông già làm cha mà không có thương con, ngồi trên con lừa để con đi bộ. Thế là ông cha mới nói: thôi mày leo lên. Thế là hai cha con lên lưng con lừa đi một khoảng đó. Trời ơi, hai cha con ông này ác quá, cái con lừa nó gầy yếu như vậy mà ngồi lên lưng nó như vậy làm sao nó chịu nổi chứ. Hai cha con nghe như vậy nhảy xuống. Lần này sao không biết không? Khiêng con lừa đi. Thế mà có yên đâu đi. Trời ơi, hai cha con ông này phải nói là đúng là điên khùng rồi. Con lừa mà không để nó đi mà lại khiêng. Nên quý vị thấy ở sao cho vừa lòng, lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê, cao chê ngỏng, thóc chê lùn, béo chê béo trục béo tròn, gầy chê xương sống xương sườn. Lòi ra. Trên đời này không có ai mà vừa được lòng người đâu. Ông trời cũng không thể vừa được lòng người. Sáng ra bà bán xôi nấu một cái nồi xôi để đi bán. Trời mưa thì bà bán xôi này sao? Chửi ông trời. Thế nhưng mà mấy người nông dân thì sao? Thì lại mừng lại khen. Nói quý vị thấy không? Rồi sao đây? Ông trời cũng không vừa lòng người, chứ đừng nói gì chúng ta. Cho nên cái vấn đề khen chê là chuyện người ta, giữ tâm không động, ta bà thảnh thơi. Khen chê đó là chuyện của người ta. Còn nếu mình giữ cái tâm mình nó không động đó, thì mình sống ở trên cuộc đời này đúng là thảnh thơi đó, được an lạc. Còn nếu mà mình tối ngày cứ nghe theo người ta, cũng giống như là cha con cái ông ông dẫn con lừa này, thì thôi không sống nổi đâu. Không sống nổi. Cái gì người ta cũng nói được. Đi bộ thì kêu rồi có lừa mà không cưỡi. Cái chuyện cưỡi thì cũng nói được. Đủ thứ hết. Cho nên chúng ta phải biết bình tĩnh, không động tâm trước những vấn đề khen chê, thì chúng ta mới sống được. Cái cặp thứ tư là gì? Đó là vui, khổ, hay còn gọi là hạnh phúc hay đau khổ. Vui là những gì mình hài lòng thích thú. Hạnh phúc, khổ là những gì làm cho mình khó chịu, đau đớn, không hài lòng. Trong cuộc sống, sự vui buồn diễn ra không phải là cách năm, cách tháng, cách ngày, mà từng giờ, từng phút. Mới vui đó thì buồn khổ đó, mới cười đó thì khóc đó. Khi chúng ta có một cái thân này, thì mình vui, đúng không? Có được cái thân này đó là hạnh phúc rồi, đó là phước báo lớn rồi. Nhưng mà khi có thân này thì chúng ta có khổ không? Đủ thứ khổ đó. Có thân là có khổ, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, cầu cũng được, khổ nóng cũng khổ, lạnh cũng khổ, đủ thứ khổ hết. Như vậy chúng ta chấp nhận có vui thì phải có khổ. Ở chùa chúng ta có cái cây sa la, quý vị thấy không? Không biết là ai đồn như thế nào đó, cứ thấy họ đứng họ hứng cái hoa sa la. Rồi có nhiều người hứng được thì vui không? Vui, nhưng mà tới chừng kiểm tra lại cái mất cái iPhone. Lúc đó làm sao? Buồn khổ, mới vui đó hả? Khổ đó, nhiều người cứ dơ dơ vậy nè, nó chen chen nó mất. Mất mất iPhone. Nó vui đó rồi khổ đó. Hai cái người mà mình thấy ngồi nhậu với nhau, lúc nhậu thì vui cười, đến lúc mà say rồi đó thì bắt đầu gây. Gây thì sao? Đánh. Đánh rồi tới đâm nhau, người thì chết, người thì ở tù. Khi chúng ta lấy vợ lấy chồng thì vui không? Vui, đám cưới thì vui lắm. Nhưng mà về rồi cái bắt đầu là đánh nhau. Thương nhau mà không lấy nhau được cũng khổ, mà lấy nhau về mà không có hòa hợp với nhau thì lại càng khổ nữa. Bởi vì ra gặp vào gặp mặt nhau thì đó lại là khổ. Rồi khi mà mình không có được cái đứa con nào đó, mình cầu mong, đúng không? Có người phải đi cầu chỗ này cầu chỗ kia được đứa con. Vui không? Vui chứ, khi mà được đứa con thì quá vui quá mừng. Nhưng mà một thời gian nó đau nó bệnh rồi nó chết thì lúc đó làm sao? Khổ. Mà nếu nó không đau không bệnh không chết á, mà lớn lên mình là nói nó không nghe, nó cãi cha mắng mẹ rồi mình có khổ không? Cũng khổ. Rồi mình là những cổ động viên của bóng đá, thì khi mà đội của mình đá vô đội của người ta thì vui, vỗ tay ầm ầm. Tới chừng mà người ta đá vô cái đội của mình thì buồn khổ, mà hôm nào thua thì theo im re. Ở Việt Nam mình đó, mấy cái trận bóng đá mà Việt Nam đá với nước ngoài đó, đợt nào mà Việt Nam mà thắng là thôi cả cái thành phố nó phải nói rằng là náo nhiệt không yên được. Nhưng mà hôm nào đội của Việt Nam thua thì thôi vắng que, buồn khổ tức. Nói như vậy. Khi mình buôn bán có lời thì vui, mà hôm nào lỗ thì thấy buồn, thấy khổ. Khi mình thăng quan tiến chức cũng vậy. Khi mình được làm quan thì mình vui, nhưng mà khi mất chức rồi thì cũng buồn khổ. Khi mình được chức vụ thì mình phải biết rằng một ngày nào đó mình sẽ gì? Sẽ mất cái chức vụ đó, đúng không? Khi mình làm tổng thống thì mình biết rằng một ngày nào đó mình sẽ mất chức tổng thống. Bởi vì tổng thống người ta chỉ có bao nhiêu? Một nhiệm kỳ, mà nhiều lắm là hai nhiệm kỳ, mà một nhiệm kỳ là 4 năm, hai nhiệm kỳ là 8 năm. Vậy thì khi mình lên làm ông tổng thống, mình biết rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ mất chức tổng thống. Mà khi lên thì mình vui, mà khi mất thì buồn. Như vậy thì chúng ta phải biết được là lúc mình đương chức thì mình phải làm cái gì đó có lợi cho mọi người, giúp đỡ cho mọi người, làm lợi cho đất nước, để cho mọi người thương mình. Mai mốt mình có đi ra làm dân người ta còn thương. Ông bà ta có câu nói rất hay là quan nhất thời dân vạn đại, có nghĩa là mình làm quan chỉ có một thời đó, sau rồi mình cũng phải về làm dân thôi. Nhưng mà khi mình làm quan như thế nào để lúc mình về làm dân người ta còn thương mình. Chứ đâu phải mình làm quan hoài đâu, mình đâu phải làm tổng thống hoài đâu, thì một ngày nào đó mình cũng là dân. Như vậy thì khi mình làm quan, mình phải biết sống như thế nào, phải giúp đỡ được mọi người, để rồi khi mình trở về làm dân thì được mọi người người ta còn thương yêu quý mến. Như vậy thì trong cuộc sống này, khi có vui, khi có hạnh phúc thì chúng ta biết rằng sẽ có ngày khổ, có ngày bất hạnh. Đó là một cặp cuối cùng, vui và khổ. Như vậy thì trong cuộc sống, nếu việc gì cũng thuận hết thì con người sẽ dễ tăng trưởng cái ngã, dễ cống cao ngã mạn, dễ cho mình là nhất thiên hạ không ai bằng, và dễ đi đến chỗ sa đọa tội ác. Cũng như chúng ta thấy như Hitler, vinh quá, thấy chưa, thuận quá, cái gì cũng được người ta ca tụng, cuối cùng thì đi vào con đường tội lỗi độc ác. Có gặp nghịch cảnh thì con người mới biết nhìn lại, mới thấy được khuyết điểm, mới cải sửa hành vi, mới tiến bộ thăng hoa và hoàn thiện bản thân, mới tiến lên được. Chúng ta phải giống như voi lâm trận, chấp nhận những cái làn tên mũi đạn để tiến tới. Chứ nếu mà chúng ta sợ tên sợ đạn thì làm sao tiến tới được. Chúng ta chấp nhận được mất, vinh nhục, khen chê, vui khổ như đất chấp nhận tất cả mọi thứ tốt xấu đổ lên nó, để rồi nó sẽ chuyển hóa thành gì? Thành màu mỡ, thành phân bón, làm cho đất tốt, làm cho cây tốt. Thì trên cuộc đời này chúng ta cần phải giữ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Đắng cay nếm đủ mùi đời, gian nan thử thách rèn người lớn khôn. Để kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay, thầy sẽ đọc một cái bài kệ của Thiền sư Vạn Hạnh. Bài kệ này cũng rất nổi tiếng: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân vinh thu hữu khô. Nhậm vận thạnh suy vô bố úy, thạnh suy như lộ thảo đầu phô. Nghĩa là thân như bóng chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rời. Xá chi suy thịnh việc đời, thịnh suy như hạt xương rơi đầu cành. Kính chúc quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc và tinh tấn trên con đường tu học Phật Pháp. Nam Mô A Di Đà Phật.
Trong ta buồn vui vinh nhục hợp tan. trồng chất 1000 đắng cay, giật mình một giấc ngủ say, mới biết thân này mộng thôi. Tiếng khóc trao đời thêm người hay, lớn theo thế gian tha mãi sân si, vững bước chân đi dặm đường. Trăm năm là một cuộc chơi, bên trong bên đục thân bèo gian nan. Khi vui nâng chén chăn thời sáng ngang, biển đời chỉ nỗi mênh mang, bụi chân thế gian đi dặm đường. Khi lên đỉnh núi treo leo, xuống dốc tuột đèo xa cơ, như cánh bướm bài thơ, như sương mộng tinh mơ. Trong cả buồn vui vinh nhục khắp ta, trồng chất 1000 đắng cay, giật mình một giấc ngủ say, mới biết thân này mộng thôi. Khi lên đỉnh núi treo leo, xuống dốc tuột đèo xa cơ, bài thơ như sương mộng tinh mơ. Trong ta buồn vui vinh nhục khắp ta, trồng chất 1000 đắng cay, giật mình một giấc ngủ say, mới biết thân này mộng thôi. Trọn kiếp con người thành thơi trao đời thêm người hay, lớn theo thế gian tha mãi sân si, vững bước chân đi dặm đường. Trăm năm là một cuộc chơi, bên trong bên đục thân bèo gian nan. Khi vui nâng chén chăn thời sáng ngang, biển đời chỉ nỗi mênh mang, bụi chân thế gian đi dặm đường. Khi lên đỉnh núi treo leo, xuống dốc tuột đèo xa cơ, như cánh bướm bài thơ, như sương mộng tinh mơ. Trong ta buồn vui vinh nhục hợp tan, trồng chất 1000 đắng cay, giật mình một giấc ngủ say, mới biết thân này mộng thôi. Khi lên đỉnh núi treo leo, xuống dốc tuột đèo xa cơ, như cánh bướm bay thơ, sương mộng tinh mơ. Trong ta buồn vui vinh nhục khắp ta, trồng chất 1000 đắng cay, giật mình một giấc ngủ say, mới biết thân này mộng thôi, tròn kiếp con người thành